cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học Người lãnh đạo và khải tượng, phần thứ hai. Người dạy là tiến sĩ David Shipley.
What qualities are inside of the person that God will entrust a vision to?
Một người cần phải có những đức tính như thế nào thì Đức Chúa Trời mới đặt để vào trong người đó những khải tượng của Ngài?
A vision is a very precious precious thing.
Khải tượng là một điều gì hết sức là quý báu.
When God entrusts a vision of his desire for the future to someone here on earth, it is to be held as a precious treasure.
Khi Đức Chúa Trời ban khải tượng của Ngài để bày tỏ chương trình và ý muốn đặc biệt của Ngài cho tương lai của người đó, thì đó là một điều hết sức quý báu cho người đó.
Therefore, we can assume that the Lord would take special precaution and care in the person to whom he entrusts a vision.
Do đó chúng ta có thể biết một điều chắc chắn rằng Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc, Đức Chúa Trời sẽ hết sức cẩn thận khi mà giao phó khải tượng của Ngài cho một người nào đó.
Again, I need to say that when we speak of a vision in these series, we are not speaking of a trance or something that is particularly of a supernatural orientation.
Và một lần nữa, khi mà tôi đề cập đến vấn đề khải tượng thì tôi không nói về một cái sự mơ mộng hay một cái gì mà khiến cho con người ta.
It is supernatural in the sense that God by his Holy Spirit imparts it to us.
Nó là một cái gì siêu nhiên trong cái phương diện là chính Đức Chúa Trời đặt để điều đó trong
lòng may come through a confirmation of scripture.
Cái khải tượng đó có thể đến và với một cái sự xác chứng bằng lời của Đức Chúa Trời.
It may come as the logos of God becomes a rhema specific word to your own heart and direction for your own life.
Và khải tượng đó có thể đến qua lời Kinh Thánh được viết ra trong Kinh Thánh và trở nên lời rhema, lời phán cho lòng chúng ta và đem đến sự hướng dẫn cho
đời sống chúng ta. Through the prophet Joel, God did say that in the last days he would speak through visions and through dreams.
Và qua tiên tri Đức Chúa Trời là Joel thì cũng cho chúng ta biết rằng trong những ngày cuối cùng Chúa sẽ phán với chúng ta qua chiêm bao.
Often if we are sensitive to the Holy Spirit, God's directive comes through a word from another believer to us.
Và có khi thì Chúa Thánh Linh cũng dùng một người khác, một tín hữu khác để mà phán, để mà nói cho chúng ta biết một điều gì đó mà Ngài muốn cho chúng ta biết.
But whatever avenue God uses to impart the vision.
Nhưng cho dù Đức Chúa Trời dùng một phương tiện nào đó để cho chúng ta nhận khải tượng của Ngài.
That vision of God's desired future is a precious, precious thing.
Thì khải tượng tức là điều mà Chúa đặt để trong lòng chúng ta về tương lai của chúng ta thì đó là một điều hết sức quý báu.
And the one who carries the vision must be tutored by the Holy Spirit to be the proper carrier of the vision.
Và người mang cái khải tượng đó của Đức Chúa Trời thì cũng cần phải được chính Đức Thánh Linh hướng dẫn, dạy dỗ, uốn nắn để cho người đó trở nên một người xứng đáng để lãnh nhận cái khải tượng đó và thực hiện điều đó.
Someone has well observed that the person God uses publicly will be tutored by him privately.
Và có người đã quan sát và nhận định rằng nếu mà một người nào đó muốn được Chúa sử dụng một cách đầy ơn ở trước công chúng, trước mặt nhiều người khác, thì chính người đó trong phòng riêng, trong nơi riêng tư đó sẽ phải được Chúa rèn luyện.
There are private dealings of the Lord that he will bring the visionary through.
Và chính qua những sự huấn luyện, sự rèn luyện trong riêng tư đó giữa Chúa và người đó mà Chúa sẽ giúp cho người đó có thể thành đạt cái khải tượng
đó. And in this series on the general subject of leadership vision, this second session deals with the qualities of the visionary, the one who carries the vision.
Và trong bài thứ hai nói về người lãnh đạo và khải tượng thì chúng ta chú ý đến những cái đức tính của một người mang khải tượng của Chúa.
In the last session you remember that the fifth principle was I must sow in order to reap.
Và trong bài học thứ nhất chúng ta vừa học thì cái nguyên tắc thứ năm mà chúng ta học đó là người đó phải gieo thì mới có thể gặt được.
Therefore I will sow in faith.
Và chính vì vậy mà tôi sẽ gieo trong đức tin.
When the Spirit of God brings vision into our own heart for God's desired
Khi
future.
Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta khải tượng trong tư tưởng chúng ta để bày tỏ về chương trình trong tương lai
Whether
của
it's
Chúa.
In the planting of a new church.
Có thể đó là việc chúng ta sẽ mở một hội thánh.
The reaching of a previously unreached village or tribe.
Hoặc là rao truyền phúc âm của Chúa cho những cái vùng đất hoặc là những ngôi làng mà chưa hề nghe biết về danh Chúa.
Whatever the vision God places in your heart.
Cho dù khải tượng đó là như thế nào đi nữa, Chúa đã đặt trong lòng quý vị.
I urge you to begin to sow now in faith toward the realization of that vision.
Tôi này khuyên quý vị hãy gieo để có thể gặt lấy kết quả của khải tượng mà Chúa đã đặt trong lòng quý vị.
You cannot reap a vision that has not been sown.
Quý vị sẽ không thể nào gặt lấy kết quả của một khải tượng mà nếu mà quý vị chưa có gieo trồng.
You cannot reap a harvest that has not been sown.
Quý vị cũng không thể nào có một mùa gặt nếu chưa bao giờ gieo trồng.
And so the Spirit of God takes the visionary and begins to work deeply in the heart of that person.
Và như vậy, Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ làm việc một cách sâu xa trong lòng của người mang khải tượng mà Đức Chúa Trời đã đặt trong lòng người đó.
One of the clearest biblical illustrations of a visionary used by God is the man Joshua.
Một trong những tấm gương rõ ràng nhất trong Kinh Thánh nói về một người mang khải tượng của Đức Chúa Trời đó là ông Joshua.
Joshua gives us the finest Bible example of how to make an effective transition into major leadership.
Và Joshua là một tấm gương lý tưởng nhất mà Kinh Thánh cho chúng ta biết làm sao để có thể làm một cái sự chuyển tiếp từ một người có khải tượng đến khi thành đạt được khải tượng đó.
He had already tasted leadership under the mentoring hand of Moses.
Và trước đó thì Joshua đã kinh nghiệm được về vấn đề lãnh đạo ở dưới quyền lãnh đạo của Môi-se.
But as the book of Joshua begins, we find that Moses is now off of the scene and Joshua is being called upon for a level of leadership he had previously not known.
Và khi chúng ta bắt đầu đọc sách Joshua thì chúng ta thấy rằng Môi-se đã qua đời và bây giờ thì Joshua được Đức Chúa Trời kêu gọi vào trong một lãnh vực, một chức vụ lãnh đạo mà Joshua chưa bao giờ kinh nghiệm cả.
In the same way today, throughout the body of Christ, in almost every nation, the church is in a season of transition.
Và tương tự như vậy, ngày nay, ở khắp nơi trên thế giới, hội thánh của Chúa, các nhà lãnh đạo trong các hội thánh cũng đang trải qua một giai đoạn chuyển tiếp như vậy.
In fact, in the next 5 years, 80% of the household names of Christendom, I believe, are going to change.
Và tương tự trong vòng 5 năm nữa, thì có thể nói là 80%, các cái danh từ hay là những cái tên gọi mà tất cả mọi người trong hội thánh của Chúa
As it was in the transition from Moses to Joshua, many of the great post-World War II leaders of the church are now departing and going to be with the Lord.
Và tương tự như Môi-se đã qua đời ngày xưa, thì ngày nay cũng rất nhiều những tôi tớ Chúa, những người đã được Chúa sử dụng vào cách đây vài chục năm, thì bây giờ họ cũng đã lần lượt họ qua đời.
These were bigger than life personalities, men and in some cases women of tremendous dynamism and spiritual strength.
Đó là những người mà những tôi tớ Chúa, đàn ông hoặc đàn bà mà Chúa đã sử dụng một cách hết sức là kỳ diệu, hết sức là đầy ơn của Chúa.
A friend, a close confidant of Dr. Billy Graham was talking to me recently.
Một người bạn thân của mục sư tiến sĩ Billy Graham có lần gần đây vừa mới trò chuyện với tôi.
And he was lamenting the fact that in the current generation there seem to be very few visionaries.
Và ông ta than phiền với tôi một điều là trong cái thế hệ ngày nay thì dường như là có rất ít người là những người mang khải tượng của Chúa.
He asked, "Where are today's visionaries that have the great encompassing vision of Billy Graham and men like him in his era?"
Và ông ta than phiền là ngày nay có bao nhiêu người là những người mang những khải tượng mà bao quát rộng lớn như là Billy Graham.
I believe that the Holy Spirit is raising up new visionaries in the body of Christ today.
Và tôi tin rằng ngày nay Đức Thánh Linh cũng đang dấy lên một số những người mang những khải tượng mới của Chúa cho thế hệ ngày nay.
And I believe that eventually many of them will watch this videotape.
Và tôi tin rằng ngày nay một số người đó cũng sẽ một ngày nào đó sẽ xem những cái băng
video
này.
There are those hearing me now who the Holy Spirit is weaving deep dreams into your heart.
Sẽ có một số những người trong quý vị mà Đức Thánh Linh đang bắt đầu đan những cái khải tượng vào trong tấm lòng của quý vị.
But for us to be the proper vessel through which God's vision unfolds, the Spirit of God has to work in us.
Và hầu cho khải tượng của Chúa có thể được truyền đạt và được thực hiện qua đời sống chúng ta, thì đời sống chúng ta cũng cần phải Đức Thánh Linh rèn luyện uốn nắn.
You may have experienced hurt and disappointment at the hands of other Christians.
Có thể quý vị đã chịu nhiều tổn thương do một số những cơ đốc nhân khác gây ra.
God will even use that graciously as he weaves the pattern of his purpose in your life.
Và Chúa cũng có thể dùng ngay cả những sự đau đớn đó trong lòng của quý vị để mà Ngài truyền đạt một khải tượng tuyệt đẹp của Ngài.
God will allow dreams to die in order that your destiny may live.
Có thể là Chúa sẽ cho một số những cái giấc mơ, những cái ước vọng của quý vị sẽ phải chết đi.
And then he will resurrect that original dream in glory and in grace.
Và rồi sau đó thì chính Chúa cũng sẽ làm cho cái giấc mơ, cái khải tượng đó được sống lại.
Never was there a finer example of loyalty than the man Joshua to his mentor Moses.
Và chưa có một cái tấm gương nào nổi bật như là Giô-suê với sự trung thành của Giô-suê đối với Môi-se.
Now there was a magnificent intersection of the events of history with Joshua's life, bringing him on the scene for major leadership at the exact right time in the plan of God.
Trong giây phút này là một giây phút hết sức là đặc biệt và đúng thời điểm trong cái chương trình của Đức Chúa Trời để đưa Giô-suê bước vào trong cái giai đoạn là lãnh đạo cho người Israel.
Some of you watching this tape have been hidden in the quiver of God, so to speak, hidden for a particular time in history.
Và một số người trong quý vị có thể nói là được ví như là những cái mũi tên mà vẫn còn bị giấu kín ở trong cái hộp đựng mà tên đựng cung tên cho đến thời điểm nào đó của Đức Chúa Trời.
Perhaps like Joshua, you have labored under the shadow of another, but now it is your time on the stage of history.
Và có thể tương tự như Giô-suê, quý vị đã phục vụ Chúa ở dưới quyền của một người khác, và bây giờ có thể đến đây là thời điểm mà Đức Chúa Trời sẽ sử dụng quý vị một cách trong một cái lãnh vực khác.
Joshua had a vision given by God for the conquest of the land so that the people of God might receive their rightful inheritance.
Và Đức Chúa Trời đã sẽ dùng Giô-suê để đem dân Israel bước vào trong vùng Canaan để tiếp nhận lấy sản nghiệp mà đã hứa ban cho họ, Ngài đã hứa ban cho họ.
And today God is raising up those who will lead the people of God into their inheritance so that the nations might come to worship the one true God.
Và ngày nay Chúa cũng đang dẫn cả dân sự của Ngài hoặc là những người trong thế hệ của chúng ta ngày nay để bước vào để mà lãnh nhận lấy những sản nghiệp mà Chúa hứa ban cho chúng ta.
I believe that there is a parallel in the dealings of God with Joshua in how he will deal with us as visionaries today.
Và tôi tin rằng có một cái sự song song giữa kinh nghiệm của Giô-suê ngày xưa và kinh nghiệm của chúng ta ngày nay khi chúng ta là những người mang khải tượng do Chúa ban cho.
I'm going to suggest to you 10 qualities of a visionary as they're expressed in the life of Joshua.
Và tôi sẽ trình bày với quý vị 10 nguyên tắc, 10 đức tính của một người mang khải tượng của Chúa mà chúng ta thấy trong đời sống của Giô-suê.
To me, Joshua is an ideal biblical example for 21st century leaders.
Giô-suê là một tấm gương lý tưởng trong Kinh Thánh đưa ra cho chúng ta để làm gương cho những người lãnh đạo thuộc thế kỷ
God
thứ 21 này.
God refined and expanded the vision of Joshua so that he might possess the land and in so doing lead the people of God into their inheritance.
Và Đức Chúa Trời đã uốn nắn, đã rèn luyện và đã mở rộng cái khải tượng của Giô-suê để hầu cho Giô-suê có thể dẫn dân Israel bước vào vùng đất hứa và thừa hưởng lấy sản nghiệp
he
đó.
He worked essential qualities into Joshua's life.
Và Chúa đã đặt để vào trong đời sống của Giô-suê một số những đức tính cần thiết.
The first 5 chapters of Joshua demonstrate for us Joshua's transition out of a minor role of leadership under the shadow of Moses to a major role of leading the people of God.
Năm chương đầu của sách tiên tri Giô-suê cho chúng ta thấy giai đoạn chuyển tiếp của Giô-suê từ chỗ là một người phụ tá ở dưới quyền của dưới bóng của Môi-se và bây giờ thì Giô-suê bắt đầu bước vào một chức vụ chính yếu là một người lãnh đạo chính yếu của dân Israel.
Now let's look at 10 qualities of a visionary as they're expressed in the life of Joshua.
Bây giờ chúng ta sẽ xem 10 nguyên tắc, 10 đức tính của một người mang khải tượng của Đức Chúa Trời như chúng ta học hỏi thấy trong đời sống của Joshua.
Number one, a visionary has what I call the forward look.
Thứ nhất, người mang khải tượng của Chúa là người hướng mắt nhìn về phía trước, nhìn vào tương lai.
When someone of the spiritual stature of the Apostle Paul makes the statement, "This one thing I do," we'd better perk up our spiritual ears.
Một người tôi tớ đầy ơn của Đức Chúa Trời như là Phaolô, mà Phaolô bảo rằng đây là điều mà tôi tìm kiếm, thì có lẽ chúng ta nghe nói như vậy chúng ta sẽ phải chú ý.
And Paul said in Philippians chapter 3, verse 14.
Trong thư Philip chương 3 câu 14, sứ đồ Phaolô ghi rằng.
He said, "This one thing I do, I forget what is behind."
Và Phaolô bảo rằng có một điều mà tôi quên, đấy là tôi quên lửng mọi sự đằng sau.
And I press on to that which is ahead of me.
Mà tôi nhắm về phía trước.
I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus.
Tôi nhắm mục đích mà chạy để dứt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ.
Now let me ask you, where is your reference point for life?
Tôi xin đặt một câu hỏi với quý vị là cái điểm mà quý vị nhắm vào đó là cái gì trong đời sống của quý vị?
Are you fixed toward the future?
Quý vị có hướng mắt chăm chú nhìn vào tương lai hay không?
And God's desire for the future as it is expressed in the vision that he gives to you.
Và quý vị có nhắm vào cái khải tượng mà Đức Chúa Trời đã đặt cho quý vị, đã cho quý vị về tương lai của quý vị hay không? Quý vị có nhắm vào đó hay không?
Or is your reference point for life stuck somewhere in the past?
Hay là cái điểm mà quý vị nhắm vào đó nó ở một cái chỗ nào đó mà quý vị đã chạy qua rồi.
So often I find Christians all over the world whose reference point for life is not in the future but in the past.
Có một số rất nhiều người mà tôi đã gặp, một số cơ đốc nhân, là cái trọng tâm cuộc đời của họ không phải là trong tương lai mà là một cái gì đó ở trong quá khứ.
Unfortunately, they go back to some hurtful, painful experience that keeps moving them and their mindset toward the past instead of toward the future.
Một điều đáng tiếc là một cái kinh nghiệm hay một biến cố nào đó trong quá khứ đã cứ vẩn vơ trong tâm trí của họ, khiến cho họ cứ phải quay về quá khứ mà thôi.
I'm talking to someone right now who struggles with the whole subject and the whole concept of forgiveness.
Tôi đang nói chuyện với quý vị là những người đang phải vật lộn với cái sự tha thứ.
Because there was some wrong, some injustice that was perpetrated upon you at a point in time in the past.
Bởi vì có một người nào đó đã gây sự tổn thương cho quý vị trong một thời điểm nào đó trong quá khứ.
Probably this injustice was at the hands of another Christian.
Có thể là sự tổn thương này là do một cơ đốc nhân khác gây ra.
Perhaps someone very close to you.
Có thể là một người rất thân cận với quý vị.
Perhaps even a major Christian leader.
Có thể là một nhà lãnh đạo hội thánh nổi tiếng.
Unforgiveness has a very special and severe sentence that it carries with it.
Lòng không tha thứ đem lại một cái hậu quả rất là nặng nề.
The sentence for unforgiveness is that you are sentenced to have your reference point for life in the past instead of the future.
Cái án phạt của sự không tha thứ đó là đem cái trọng tâm cuộc đời của quý vị thay vì đặt trong tương lai thì lại đặt vào trong quá khứ.
It's like a ball and chain that are around you, keeping you from breaking free into God's inheritance for you.
Và tôi có thể ví như đó là một cái cục sắt mà nó buộc chặt vào chân của quý vị, khiến cho quý vị không thể nào mà bươn tới phía trước, chạy tới phía trước để đạt đến mục đích của Chúa.
I was told in my Bible school that there are three major things that sideline men and women in ministry and keep them from being effective.
Tôi đã học ở trong trường Kinh Thánh rằng có ba điều mà khiến cho những các nhà lãnh đạo trong hội thánh phải bị phân tán tâm thần, khiến cho họ không đạt được đến mục đích mà Chúa muốn cho họ.
The abuse of money.
Thứ nhất là sự lạm dụng tiền bạc.
The abuse of sex.
Sự lạm dụng về tình dục.
And the abuse of power.
Và thứ ba là sự lạm dụng về quyền hành.
Certainly these three tragedies have befallen many Christian leaders.
Và chắc chắn rằng ba cái sự lạm dụng, cái sự vi phạm này.
But there is a fourth silent killer in ministry.
Đã làm hại cho rất nhiều những nhà lãnh đạo tôn giáo thời hội thánh.
that sidelines multiplied thousands of Christian leaders.
Và điều đó đã khiến cho rất nhiều người sa ngã, rất nhiều các nhà lãnh đạo
It is the silent killer of unforgiveness.
Đó chính là cái sự đó chính là sự không tha thứ.
Unforgiveness, if not dealt with very quickly, the hurt will move to anger.
Và nếu sự không tha thứ đó mà không có được chúng ta giải quyết đó, thì nó sẽ biến ra một cái sự giận dữ.
Unless we deal with the anger then turns inward and becomes bitterness.
Và nếu sự giận dữ đó mà chúng ta không giải quyết nó, thì nó sẽ đi sâu vào trong lòng chúng ta.
And the writer of the book of Hebrews said, "Be careful, watch out."
Và tác giả của thư Hebrew đã bảo rằng hãy coi chừng.
Be careful lest a root of bitterness get inside of you.
Hãy coi chừng kẻo rễ đắng sẽ đâm ra, sẽ châm vào trong lòng của quý vị.
A root of bitterness, something internal.
Rễ đắng, rễ của sự cay đắng.
More than a surface problem.
Là nó đâm sâu vào trong lòng chúng ta, không hiện ra rõ
ràng. And the writer of Hebrews says that the consequence of that bitterness is that many people are defiled.
Và tác giả thư Hebrews cũng cho biết rằng cái hậu quả của cái rễ cay đắng đó, nó khiến cho rất nhiều người sẽ bị ô uế.
And since Jesus loves his precious sheep,
và vì Chúa Giêsu yêu mến các con chiên của Ngài,
he will not allow for a long measure of time the defilement of his sheep because of an embittered shepherd.
Và Chúa sẽ không muốn cho các con cái của Ngài phải chịu đựng lâu dài bởi vì cái sự cay đắng trong lòng của một người lãnh đạo trong hội thánh.
That's why it's so very important for us to deal with this right now.
Và do đó mà chúng ta cần phải giải quyết ngay trong giây phút này.
For someone listening to me, this will be the most important thing I have to say in all of this series.
Và có một số người quý vị đang theo dõi bài học này, có thể đây là điều quan trọng nhất mà tôi nói với quý vị đây.
You see, you may try to run from this.
Có thể quý vị tìm cách quý vị chạy trốn khỏi cái vấn đề này.
And take in another series or go to another seminar.
Hoặc là quý vị tìm cách để mà sang một cái bài học khác hoặc là tham dự một cái chương trình
khác. Thinking that will be the key to unlocking effective ministry.
Và tưởng rằng những cái việc mà chúng ta theo học như vậy có thể giúp cho chúng ta mở cái cánh cửa để mà bước vào trong một chức vụ đầy ơn khác.
But the Holy Spirit will constantly bring you back until you deal with this issue.
Nhưng Đức Thánh Linh sẽ tiếp tục đem quý vị trở lại để mà cho đến khi nào quý vị sẵn sàng đối phó với giải quyết cái nan đề này.
Because forgiveness is what releases you into your destiny and into a fulfillment of the vision that God gives to you.
Bởi vì sự tha thứ sẽ đem quý vị đến với cái mục tiêu, đến với cái khải tượng và sự thành tựu, cái khải tượng mà Chúa ban cho quý vị.
What does forgiveness look like?
Sự tha thứ thì nó như thế nào?
What steps do you take to truly forgive someone?
Chúng ta sẽ phải làm những điều gì để mà có thể thật sự tha thứ một người khác?
I believe Jesus gave us a 4-point plan in the Sermon on the Mount.
Tôi tin là Chúa Giêsu đã cho chúng ta có một cái kế hoạch gồm có 4 phần ở trong bài giảng trên núi.
In Matthew chapter 5 verse 44.
Trong Phúc âm Matthew chương 5 câu 44.
Jesus gave a 4-point plan.
Chúa Giêsu đã đưa ra một kế hoạch gồm có 4 phần.
Number 1, he said love your enemies.
Thứ nhất, Chúa bảo là hãy yêu kẻ thù.
Bless those who curse you.
Và ban phước cho những người nào mà
do good to those who use you.
Và làm việc lành cho những người mà hãm hại các con.
And fourth, pray for them.
Và thứ tư là cầu nguyện cho họ.
I believe this is a sequential plan that the Lord gives us to break us free from unforgiveness.
Tôi tin rằng đây là một cái chương trình mà Chúa đã ban cho chúng ta để chúng ta có thể phá vỡ cái sự không tha thứ trong lòng chúng ta.
First, Jesus said to love your enemies.
Thứ nhất, Chúa bảo chúng ta hãy yêu kẻ thù.
That doesn't mean we have to have some syrupy emotion concerning them.
Điều đó không có nghĩa là chúng ta cần phải có một cái cảm xúc thương yêu đối với người khác.
It means that we loose them and exonerate them from any responsibility for our spiritual condition.
Và điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ buông tha họ và không để cho họ phải gánh vác cái trách nhiệm cho cái đời sống tâm linh của chúng ta nữa.
And we truly desire God's best for the one who hurt us.
Và chúng ta thật lòng ước ao những điều tốt đẹp nhất của Chúa cho những người mà đang hãm hại chúng ta.
One morning as I was shaving, the Holy Spirit gave me a revelation.
Một buổi sáng nọ khi mà tôi đang cạo râu thì Chúa Thánh Linh cho tôi có một cái sự mặc khải.
As I was looking in the mirror, the Lord spoke to my heart.
Khi mà tôi đang nhìn vào trong gương thì Chúa phán với lòng tôi như vậy.
And he said, "You're looking at the only man on planet Earth who can throw you out of God's will for your life.
Chúa bảo với tôi là con đang nhìn thấy người duy nhất trên thế gian này mà có thể khiến cho con đi ra khỏi đường lối của Chúa.
Nobody's words against you.
Sẽ không có ai mà nói những điều gì xâm phạm đến con đâu.
No one's actions against
you. Sẽ không có một không phải là một cái hành động của người khác làm
hại
con.
Have the authority to throw you out of God's will for your life.
Tất cả những gì người ta nói hay người ta làm hại con sẽ không thể nào mà xô đẩy con ra khỏi đường lối của Chúa.
No other person has that kind of power over you.
Không có một người nào khác mà có quyền lực như vậy đối với con.
Actions against you cannot ultimately hurt you.
Tất cả những hành động xúc phạm đến con sẽ không thể nào mà hãm hại con.
Only your reaction to what happens to you can ultimately hurt you.
Chỉ có những cái thái độ, cái phản ứng của con đối với những hành động của người khác mới thật sự đem đến sự.
So Jesus said, make a choice to desire God's best for the one who hurt you.
Do đó, tha thứ có nghĩa là chúng ta thật lòng mong muốn những điều gì tốt đẹp nhất của Chúa dành cho những người mà đang hãm hại
chúng ta. Then the Lord said, bless those who curse you.
Và thứ nhì, Chúa bảo là hãy chúc phước cho những kẻ rủa xả các con.
Having made a choice to love them and desire God's best for them.
Và nếu mà chúng ta đã quyết định là tha thứ và ước ao những điều tốt đẹp nhất của Chúa cho người đó.
We take the choice that we've put in our heart and we put it in our mouth.
Tức là chúng ta đã quyết định trong lòng và chúng ta đã quyết định nói ra ngoài miệng.
And we hear ourselves pronouncing blessing on the one who wronged us.
Và chính chúng ta cũng nghe thấy những lời chúng ta chúc phước cho những người mà hãm hại chúng ta.
There's something very liberating about that.
Thì nó là một cái sự giải thoát.
It becomes a day of liberation not only for the person you release.
Nó chẳng những là làm như vậy để giải thoát cho cái người kia, người đã bị chúng ta thù ghét.
But it's your day of spiritual liberation as well.
Nhưng mà nó cũng là một cái sự giải thoát cho chính chúng ta nữa.
And then the Lord said, "Do good to them."
Và rồi Chúa bảo chúng ta là hãy làm phước cho người đó.
The Holy Spirit will speak something specific to your heart for the healing of the relationship.
Và Chúa Thánh Linh sẽ phán những điều hết sức là chi tiết rõ ràng để làm sao để mà phục hòa lại cái sự rạn vỡ đó, sự rạn.
You say, "Well, what if that person doesn't respond?"
Rồi quý vị lại thắc mắc, nhưng mà nếu mà cái người kia họ không có,
well, then you're
không
free.
Có làm hòa lại thì sao?
We're talking about your liberation.
Thì khi đó quý vị hoàn toàn được tự do.
And your fulfillment of the destiny that God has given to you.
Bởi vì chúng ta đang đề cập đến cái việc mà chính quý vị làm sao để đạt được cái khải tượng, cái mục đích mà Chúa
love
cho
your
mình.
Enemies.
Yêu mến kẻ thù.
Pronounce blessing on them.
Và chúc phước cho họ.
Do something good for them.
Làm một điều gì đó tốt lành cho họ.
And then Jesus said, pray for them.
Và Chúa Giêsu cũng bảo rằng hãy cầu nguyện cho họ.
Not pray against them.
Không phải là cầu nguyện để hãm hại họ, nhưng mà cầu nguyện cho họ.
That's a fourfold step into a liberated life of forgiveness.
Đây chính là bốn cái bước để chúng ta có thể bước vào trong cái sự tha thứ và đem đến sự giải phóng.
Now the Holy Spirit is speaking very clearly one specific word right now across the body of Christ and across the nations.
Và Chúa Thánh Linh đang phán một điều rất là rõ ràng cho khắp tất cả mọi người trong hội thánh, khắp tất cả mọi người trong hội thánh trên thế giới này.
And that word is reconciliation.
Và câu nói đó, chữ đó là chữ giảng hòa.
We're to be reconciled across denominational barriers.
Chúng ta sẽ phải giảng hòa, phải phục hòa giữa các hệ phái này với hệ phái
reconciled
khác.
In relationships where there's been woundedness in the past.
Và phục hòa trong những mối tương giao mà trước kia đã có những cái sự tổn thương.
Reconciled in the hurts between men and women.
Giảng hòa giữa đàn ông và đàn bà, giữa phái nam và phái nữ.
Reconciled in the ethnic clashes that the devil is using to rip many nations apart today.
Và giảng hòa giữa những sự tranh chấp và những sự bất hòa về chủng tộc mà đã xảy ra từ trong các quốc gia khác nhau.
You say, well, Dr. Shibley, what would real forgiveness look like?
Và quý vị lại thắc mắc là thưa mục sư tiến sĩ Shibley, như vậy thì sự tha thứ
real forgiveness looks the way that Joseph looked when he forgave his brothers.
Và tha thứ tức là giống như trường hợp của Joseph tha thứ cho các người anh của ông ta.
That story is told in Genesis chapter 45.
Và câu chuyện đó được ghi lại trong Sáng Thế Ký chương 45.
There are several things we need to note just briefly.
Có một số điều mà chúng ta cần phải biết.
Before Joseph revealed himself to his brothers,
trước khi Joseph bày tỏ chính mình ông ta cho các người anh,
he turned to all of the Egyptians who were present and he ordered them to leave the room.
Thì Joseph ra lệnh cho tất cả những người Ai Cập đang đứng trong phòng đó phải ra khỏi phòng.
What was Joseph doing?
Joseph làm tại sao lại làm như vậy?
He was protecting the reputation of his brothers.
Bởi vì ông ta đang muốn bảo vệ danh dự cho các người anh.
He was going out of his way to protect their reputation.
Joseph đã làm một điều mà khác thường để mà bảo vệ danh dự cho các người anh.
He didn't want the Egyptians to know the terrible things his brothers had done to him.
Ông không muốn cho những người Ai Cập biết về những hành động cái hành động gian ác mà các người anh đã làm cho mình.
You can know that you've truly forgiven someone if you go out of your way to protect their reputation.
Quý vị sẽ biết rằng mình thật sự tha thứ cho người khác nếu mà quý vị thấy rằng mình nỗ lực hết sức của mình để mà bảo vệ cho người đó.
And then Joseph said to his brothers, he said, "Come near to me."
Và Joseph bảo với người các anh rằng hãy đến gần tôi.
You can know that you've genuinely forgiven someone if you don't desire any distance between you and them.
Quý vị sẽ biết được quý vị thật sự tha thứ cho một người nào đó nếu mà quý vị không có sự e ngại khi mà gần gũi với người đó.
And then Joseph said, "Don't feel bad about what you've done."
Và rồi Joseph bảo rằng các anh đừng buồn về những điều các anh đã làm.
You can know you've really forgiven if you don't desire that person to suffer emotionally for what he did to you.
Quý vị có thể biết rằng mình thật sự tha thứ cho người đó khi mà quý vị thấy được rằng mình không muốn cho người đó phải thống khổ vì những hành động mà họ đã làm cho mình.
And then Joseph said to his brothers, "You did this. You sold me into slavery."
Rồi Joseph bảo với các anh rằng các anh thật sự đã bán tôi để làm nô lệ.
And you meant it for evil.
Và các anh định làm điều đó để hại tôi.
But God meant it for good.
Nhưng mà Đức Chúa Trời đã biến điều đó thành một việc tốt lành.
He sent me ahead of you to preserve life.
Ngài đã sai tôi đi trước để giữ gìn sự sống.
You can know that you've really forgiven someone if you see the hand of God, the providential hand of God in all that has happened.
Quý vị có thể biết chắc rằng mình tha thứ cho người khác khi quý vị ý thức và có thể nhận diện ra được bàn tay kỳ diệu của Đức Chúa Trời vận hành trên tất cả những cái biến cố đó.
So if you have unresolved conflicts from the past, let me encourage you right now, settle this with the Lord.
Do đó nếu mà trong lòng của quý vị còn có những hận thù, những cay đắng nào đó còn lại trong quá khứ, thì tôi yêu cầu quý vị hãy đến với Chúa và giải quyết ngay.
Now I realize that I've taken a great deal of time on this singular point.
Tôi biết rằng tôi đã dành ra khá nhiều thời giờ để nói về sự tha thứ.
But it's one of the most important things that I'll say in this entire series on vision.
Nhưng mà có lẽ đó sẽ là một điều quan trọng nhất mà tôi nói trong suốt cả những bài học này liên quan đến khải tượng.
You must have the forward look to be the kind of visionary that God will use.
Quý vị sẽ phải có một cái nhìn hướng về phía trước để mà có thể trở nên một người mà Chúa sẽ sử dụng.
But to have the forward look, you must forgive.
Nhưng muốn có một cái nhìn hướng về phía trước thì quý vị phải có sự tha thứ trong lòng.
The second quality of a visionary.
Và đức tính thứ nhì của một người mang khải tượng của Chúa ban cho.
A visionary embraces his inheritance.
Ý là người mang khải tượng nắm chặt lấy những gì đã được hứa ban cho mình.
The Lord spoke to Joshua and said, "I want you to get up and I want you to begin to walk out the territory that I've given to you."
Và Đức Chúa Trời phán với Joshua rằng, "Bây giờ ta muốn con hãy bước đi để mà chiếm lấy vùng đất mà ta đã hứa ban cho con."
In Joshua chapter 1 verses 2 and 3.
Trong sách Giô-suê chương thứ nhất câu 2 và câu 3.
Joshua 1 verses 2 and 3, the Lord said, "Now therefore arise, go over this Jordan, you and all this people, to the land that I'm giving to them, the children of Israel."
Giô-suê chương 1 câu 2 ghi rằng: "Bây giờ ngươi và cả dân sự này hãy đứng dậy, đi qua sông Giô-đanh đặng vào xứ mà ta ban cho dân Israel."
Every place that the sole of your foot will tread upon, I've given you as I said to Moses.
Phạm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các ngươi y như ta đã phán cùng Môi-se.
When I was a college student, I heard Dr. Bill Bright make this important statement.
Khi tôi còn là một sinh viên đại học, thì tôi nghe tiến sĩ Bill Bright đã nói một câu nói như thế này.
He said the entire Christian experience is one of becoming in experience what we are by inheritance.
Và ông ta bảo rằng tất cả những yếu tố quan trọng nhất của đời sống của một Cơ Đốc nhân đó là bước vào trong cái để mà lãnh nhận lấy tất cả những sự hứa hẹn mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta trong địa vị của chúng
There
ta.
There is a certain realm or territory of anointing that God has sovereignly given to you. It belongs exclusively to you.
Bởi vì có một cái lãnh vực mà Đức Chúa Trời ban phước, Đức Chúa Trời sức dầu cho quý vị mà chỉ có một mình quý vị mới có thể thừa hưởng được mà thôi.
But I fear that many Christians live as if they were given vast amounts of territory, but they choose to live in just a small little hut in one little section of land, and they never know how much is truly given to them.
Tôi có cảm tưởng như có rất nhiều những cơ đốc nhân ngày nay đang sống ở trên một cái vùng đất mà một cái sản nghiệp mà Chúa ban cho rất là rộng lớn, nhưng mà họ chỉ ở trong một cái ngôi lều, một cái nhà tranh nhỏ xíu mà họ không có ý thức
God
được.
Is calling this new generation of leaders to stretch to the very parameters of the territory that he has given to them.
Và Chúa đang kêu gọi các con cái Chúa trong thế hệ ngày nay phải vươn ra, phải bước đi, phải đạt đến tất cả những cái lãnh vực, những ranh giới mà Chúa đã ban cho.
As we move into the 21st century,
khi chúng ta dần dần bước vào trong thế kỷ thứ 21,
and as we see before us the actual potential of fulfilling Christ's great commission,
những cái điều gì mà có thể xảy ra, có thể làm được bởi những kỹ nghệ ngày nay, những kỹ thuật ngày nay để có thể đem phúc âm của Chúa để đạt đến cho tất cả mọi người.
There must emerge on the scene men and women who think greater in more gargantuan terms than ever before.
Và ngày nay đang có những con cái của Chúa đang suy nghĩ, đang có những khải tượng rộng lớn bao quát đến nỗi mà từ trước đến giờ không ai có thể tưởng tượng ra như vậy được.
Those who think bigger.
Những người nào mà có những suy nghĩ vĩ đại.
Those who exercise more faith.
Những người nào mà sử dụng nhiều thêm nhiều đức tin.
Those who emit more hope than ever before.
Những người nào mà phát xuất trong lòng ra niềm tin cậy mà từ trước giờ chưa bao giờ
có. The founder of the modern missionary movement, a great man of God by the name of William Carey.
Một người đã khai đạo, đã bắt đầu tiên phong.
Carey made this statement.
Truyền giáo, đó là William Carey đã nói như thế này.
Attempt great things for God.
Là hãy nỗ lực làm những điều vĩ đại cho Chúa.
Expect great things from God.
Hãy trông đợi những điều vĩ đại từ nơi Chúa.
For someone viewing this video right now.
Đối với một số quý vị là những người đang xem những băng video này.
That's more than a nice slogan that you write in your notes.
Điều đó không phải là chỉ có là những câu nói hay ho quý vị ghi xuống.
It's a word from heaven for you.
Nhưng mà đó chính là lời của Chúa phán cho quý vị đó.
God calls upon you to attempt great things for him.
Bởi vì Chúa đang kêu gọi quý vị hãy cố gắng làm những điều vĩ đại cho Ngài.
And to expect great things from his hand.
Và trông đợi những điều vĩ đại từ nơi bàn tay của Ngài.
A visionary embraces his inheritance.
Một người mang khải tượng của Chúa sẽ nắm chặt lấy những điều mà Chúa đã hứa ban cho mình.
Third, a visionary possesses boldness in the face of opposition.
Và thứ ba, người mang khải tượng của Chúa sẽ có lòng can đảm khi phải đối diện với những chống đối.
The Lord said to Joshua, "No man is going to be able to withstand you all the days of your life."
Đức Chúa Trời phán với Joshua rằng, trót cuộc đời ngươi sẽ chẳng có ai chống cự nổi trước mặt ngươi.
I am talking to brothers and sisters right now who know opposition firsthand.
Tôi đang nói chuyện với quý vị là những người mà kinh nghiệm một cách rõ ràng trong đời sống của mình tất cả những sự chống đối xảy ra xung quanh.
You've experienced persecution for your faith in Jesus Christ.
Quý vị đang phải chịu những sự bách hại, những sự chống đối bởi vì quý vị đặt lòng tin nơi Chúa Jesus.
I want you to know that I honor you.
Tôi muốn quý vị biết rằng tôi hết sức là yêu mến quý vị.
I esteem you.
Tôi kính trọng quý vị.
And there's a cloud of witnesses that is watching what's happening to you.
Và đang có một đám mây vây lấy xung quanh quý vị như là những người chứng kiến những kinh nghiệm của quý vị.
And I want to encourage those who are being persecuted for your faith in Christ.
Và tôi muốn khuyến khích lệ quý vị là những người đang chịu những bách hại về niềm tin trong Chúa.
There is an inheritance that the Bible says that we have.
Kinh Thánh cho chúng ta biết chúng ta đang có một sản nghiệp mà Chúa hứa ban cho chúng ta.
God said to the prophet Isaiah, "No weapon that is formed against you can succeed."
Và Chúa đã phán với tiên tri Esai rằng không có một cái khí giới nào chống cự nổi ngươi, có thể đứng vững để chống cự nổi con.
Every voice that opposes you, God says, "I will oppose him."
Tất cả những giọng nói, những tiếng nói nào chống cự lại quý vị, thì Đức Chúa Trời bảo rằng ta sẽ chống cự nó.
This is the inheritance of the servants of the Lord.
Đây chính là những cái sản nghiệp, những lời hứa mà Chúa ban cho những người phục vụ Chúa.
And their vindication is from me, says the Lord.
Và Chúa bảo rằng sự trả thù thuộc về ta.
No one is going to be able to withstand you all the days of your life.
Trong suốt cuộc đời của con sẽ không có một kẻ nào có thể chống cự nổi trước mặt con.
And you can rest in the confidence that the Lord has said he's on your side.
Và quý vị có thể an nghỉ trong lời hứa của Chúa rằng Chúa bảo rằng ta luôn luôn ở cùng con.
And you can also rest in the fact that the flow of history is with us.
Và quý vị cũng có thể an nghỉ trong cái sự kiện là dòng lịch sử trôi qua.
We as Christians believe that history is moving somewhere.
Chứng minh điều đó. Chúng ta tin rằng dòng lịch sử đang trôi chảy đều đặn.
It is moving toward a time when every knee is going to bow before the Lord Jesus Christ.
Và đang trôi chảy đến cái thời điểm mà tất cả mọi đầu gối trên trời dưới đất này sẽ phải quỳ xuống và xưng nhận Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời.
Every tongue will confess his lordship.
Và tất cả mọi lưỡi sẽ xưng nhận Chúa là Đức Chúa Trời.
That is where history is irrevocably moving.
Và đó chính là cái đường hướng mà lịch sử loài người sẽ đi về.
No government edict
không có
can
một
stop it.
Cái luật lệ nào của một quốc gia nào có thể đi ngược lại.
None of the mistakes and sins of church leaders can stop.
Không có phải một cái tội lỗi của một người lãnh đạo hội thánh nào mà có thể ngăn chặn cái đường hướng lịch sử.
Jesus
như vậy.
Will reign over the nations.
Đức Chúa Giêsu sẽ cai trị tất cả mọi dân tộc.
And there is a payoff for obedience to him even unto death.
Và chắc chắn rằng những người vâng phục Chúa, ngay cả vâng phục cho đến chết sẽ được thừa hưởng, những phần thưởng của
Jesus
Chúa ban cho.
Jesus said, "Be faithful unto death, and I'll give you a crown of life."
Và Chúa bảo rằng hãy trung tín cho đến chết thì ta sẽ ban cho ngươi mão trừ thiên của sự sống.
One of the early church fathers, a man by the name of Tertullian, made this statement.
Một trong những người giáo phụ ngày xưa tên là Tertullian đã nói câu như thế này.
He said the blood of the martyrs is the seed of the church.
Và ông bảo rằng dòng máu của người tử đạo chính là hạt giống để mà xây dựng hội thánh.
And no matter whether we live or die with Paul, we can say if we live to the Lord.
Và cho dù chúng ta sống hay chết, chúng ta cũng có thể nói như là Phaolô đã nói, tôi sống cho Chúa.
If we die to the Lord.
Và nếu mà tôi chết, ấy là tôi cũng chết cho Chúa.
Whether we live or die, we belong to the Lord.
Cho dù chúng ta sống hay chết, chúng ta cũng thuộc về Chúa.
You can have the confidence that no one is going to be able to withstand you.
Quý vị có thể có một cái sự vững tin rằng không một người nào có thể chống cự lại chúng ta.
You're on the winning side.
Chúng ta đang ở bên chiến thắng.
The fourth quality of a visionary that God uses.
Và đức tính thứ tư của một người có khải tượng của Chúa.
A visionary knows that God is with him.
Một người mang khải tượng là người biết rằng Đức Chúa Trời ở cùng mình.
The Lord said to Joshua, as I was with Moses, I'm going to be with
và
you.
Đức Chúa Trời đã phán với Joshua rằng ta sẽ ở cùng ngươi y như ta đã ở cùng Moses.
I'll never leave you and I'll never forsake you.
Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu.
In 1989 there was a major earthquake in the small nation of Armenia.
Vào năm 1989 thì có một trận động đất xảy ra ở nước Armenia, là một nước nhỏ bé.
It devastated much of the country.
Ở cái nước nhỏ bé đó bị một rất là nhiều tai hại.
At the noon hour, a man and his wife were seated in their home taking a meal.
Vào buổi trưa hôm đó thì một người đàn ông và một người phụ nữ ở nhà đang ngồi ăn trưa với nhau.
All of a sudden the walls began to shake and the ground began to move underneath
them. Và ngay lúc đó thì bất thình lình những cái tường bắt đầu lay chuyển và mặt đất bắt đầu rung chuyển.
The house began to crumble around them.
Các ngôi nhà, các vách tường đều sụp đổ xung quanh họ.
They went under the table and held each other.
Họ chui xuống dưới gầm bàn và họ ôm lấy nhau.
Until the earthquake had passed.
Cho đến khi trận động đất đã qua đi.
Though their home was destroyed, they realized that both of their lives had been saved.
Và cho dù căn nhà của họ bị sụp đổ, nhưng mà họ mừng vì biết rằng hai người vẫn còn sống.
Immediately, their thoughts went to their young son, who was a few blocks away at the school.
Và ngay lập tức, họ suy nghĩ đến đứa con trai còn bé của họ ở trong trường cách đó vài khúc đường.
The father instinctively ran to the school, only to discover that it had been reduced to rubble.
Và khi đó ông ta chạy đến nơi thì mới thấy rằng cả cái trường đó đã sụp đổ rồi thành một đống gạch vụn.
In a mixture of emotion and grief and panic, he ran to the area where his son's class would have been.
Và trong cái sự đau đớn và sự bối rối đó, ông ta lập tức chạy ngay đến cái khu mà là lớp của con.
Frantically, the father began to tear away at the debris and the wreckage of that area.
Và ông ta hết sức nhanh Ông ta tháo gỡ tất cả những cái mảnh tường gỗ vân vân, những cái mảnh vụn đó.
It was to no avail.
Nhưng mà hết sức là vô ích.
The police came, they said, please, you'll only compound your grief.
Và cảnh sát đến bảo rằng, thôi ông về đi, ông làm như vậy, ông lại còn càng thêm đau khổ mà thôi.
But the father continued to dig through the rubble.
Nhưng mà người cha cứ tiếp tục cứ đào bới trong đống gạch vụn đó.
12 hours he kept digging.
12 tiếng đồng hồ như vậy ông cứ tiếp tục cứ đào xuống đào.
24 hours he was still searching for his son.
Và 24 tiếng đồng hồ sau ông ta vẫn tiếp tục tìm kiếm đứa con đó.
They begged him to leave the police and the fire department. They said, "Please go."
Những người cảnh sát và những người nhân viên cứu hỏa thì cứ này khuyên ông ta thôi bây giờ ông đi về.
The father would not be dissuaded.
Nhưng mà ông ta vẫn cương quyết không thể nào đi về được.
He continued to dig 30 hours.
Ông ta cứ tiếp tục đào bới như vậy trong vòng 30 tiếng đồng hồ.
And in the 36th hour, he pulled back a large boulder of stone.
Và đến thế giờ thứ 36 thì ông ta kéo ra một cái tảng đá rất là to.
He looked down into the darkness.
Ông ta nhìn xuống trong cái lỗ đen tối.
And he heard a faint familiar voice.
Và ông ta nghe có một tiếng nói rất là yếu ớt, rất là quen thuộc.
Father,
bà ơi.
Father, I knew you would come.
Bà ơi, con biết là thế nào bà cũng đến.
Father, I remember you promised me that if I was ever in any trouble, you would be there for me.
Bà ơi, con nhớ rằng bà đã hứa với con rằng cho dù con ở gặp trong một cái hoàn cảnh khó khăn như thế nào đi nữa thì bà cũng sẽ đến để giúp con.
And the father yelled down into the darkness, "Son, are you all right?"
Người cha mới nói vọng xuống là con có sao không?
He said, "Yes, father, I'm fine and there are 9 others who are still alive."
Thì đứa bé mới bảo rằng, "Thưa ba, con bình thường, bình an và có chín đứa khác nữa cũng ở đây với con."
I told them not to worry.
Con có nói với chúng nó là đừng có lo lắng gì hết.
I said, "My father has promised he'll never leave me."
Con nói với nó là bởi vì ba tao đã hứa là ba tao sẽ không có bỏ tao đâu.
The father said, "Son, I'm coming in to get you."
Và người cha bảo rằng, "Con ơi, con yên tâm, cha sẽ vào để cứu con."
This young boy with tremendous maturity.
Và đứa con trai hết sức là trưởng thành.
He said, "No, father, get the other children out first."
Thì mới bảo rằng, "Thôi cha đem mấy đứa nhỏ kia ra trước đi."
I know you'll take care of me.
Con biết là cha thế nào cũng cứu con mà.
Father, you promised.
Cha đã hứa với con rồi.
There's a promise your father has made to you.
Có một lời hứa mà Đức Chúa Cha đã phán hứa cùng với quý vị.
He has promised to you, under no circumstance will I ever leave you.
Chúa đã hứa rằng trong bất cứ một hoàn cảnh nào ta sẽ không lìa bỏ con đâu.
I'll never leave you and I'll never forsake you.
Ta sẽ không bao giờ lìa bỏ con. Ta sẽ không bỏ con đâu.
You can take tremendous courage in that tonight.
Quý vị có thể có được một sự an tâm vững vàng trong Chúa qua lời hứa đó của Ngài.
That the presence of God will be with you no matter what.
Đấy là sự hiện diện của Chúa sẽ luôn luôn ở cùng với quý vị cho dù bất cứ hoàn cảnh thế nào xảy ra.
And that brings me to the fifth quality of a visionary.
Và đến cái đức tính thứ năm của một người mang khải tượng của Chúa.
The quality of courage.
Đó là sự can đảm dạn dĩ.
In chapter 1 of Joshua.
Trong chương thứ nhất của sách Joshua.
Verses 6, 7 and 9.
Câu 6, 7 và 9.
Over and over God says to Joshua, be strong and be of good courage.
Đức Chúa Trời đã phán với Joshua nhiều lần, hãy vững lòng bền chí, hãy vững lòng bền chí.
One thing is certain.
Có một điều chúng ta có thể biết chắc.
You cannot be both a leader and a coward.
Chúng ta không thể nào vừa là một người lãnh đạo mà vừa là một người nhút nhát.
Leadership mandates and demands courage.
Bởi vì muốn là một người lãnh đạo, chúng ta cần phải có sự can đảm.
And I'm urging you to take courage tonight and take up the charge that God has given you by His Holy Spirit.
Và tôi muốn khuyến khích quý vị ngày hôm nay hãy lãnh nhận trách nhiệm mà Chúa đã ban cho mình với sự can đảm dạn dĩ của Chúa.
There is a sixth quality of a visionary.
Và đức tính thứ sáu của một người mang một khải tượng của Chúa.
It is the quality of the preeminence of the Word of God.
Đó là sự biết chắc và tôn trọng lời của Chúa.
Joshua chapter 1 verse 8.
Giô-suê chương 1 câu 8.
This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you might observe to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success.
Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước.
Nation after nation is living in an era where there doesn't seem to be absolute truth.
Nhiều quốc gia ngày nay đang sống trong hoàn cảnh mà họ tin rằng không có một cái chân lý tuyệt đối nào cả.
But for the believer in Jesus Christ,
nhưng đối với chúng ta là những người, những cơ đốc nhân, những người tin Chúa,
there is absolute truth.
Có chân lý tuyệt đối chứ.
The eternal living word of God.
Đó chính là lời hằng sống, lời đời đời của Đức Chúa Trời.
God said through the prophet Jeremiah, isn't my word like fire?
Và Chúa đã phán với tiên tri Jeremiah rằng lời của ta chẳng khác nào như là ngọn lửa.
And like a hammer that breaks the rock in pieces.
Và y như là cái búa đập tảng đá ra thành từng mảnh vụn.
So let me encourage you to keep the word of God paramount in your life and in your ministry.
Do đó mà tôi khuyến khích quý vị hãy tôn trọng lời của Chúa.
The seventh quality of a visionary is that the visionary passes his personal Jordan.
Và đức tính thứ bảy của một người mang khải tượng của Chúa, đó là người ấy phải vượt qua con sông Giô-đanh của đời sống mình.
In the first five chapters of Joshua is the story of Joshua's transition.
Và trong năm chương đầu của sách Giô-suê nói về cái sự chuyển tiếp trong chức vụ lãnh đạo của Giô-suê.
And the Lord spoke to Joshua, just as I was with Moses, I'm going to be with you.
Và Chúa đã phán với Giô-suê rằng, y như ta đã ở cùng với Môi-se như thế nào, ta cũng sẽ ở cùng với
Moses
người như vậy.
And the people crossed the Red Sea by a miracle intervention of God.
Môi-se đã dẫn dân Israel băng qua biển đỏ bởi quyền năng bởi phép lạ của Chúa làm.
And now, in the same way, God would lead His people across the Jordan into their inheritance by a miracle intervention.
Và bây giờ cũng vậy, Đức Chúa Trời cũng sẽ đem dân của Ngài trở vào vùng đất Canaan để lãnh nhận sản nghiệp của họ cũng bằng một phép lạ như vậy.
And the Lord said to Joshua, "It is on this day when I part the Jordan that I'm going to begin to exalt you in the sight of all
of
the people."
Và Đức Chúa Trời đã bảo rằng chính trong ngày hôm nay là ngày mà ta sẽ rẽ sông, rẽ biển đỏ ra, và chính là ngày hôm nay là ngày mà ta sẽ xác chứng
a miracle intervention from God lifted Joshua in the sight of the people.
Và phép lạ của Đức Chúa Trời đã khiến cho dân Israel phải tôn trọng Giô-suê là một đầy tớ của Chúa, một tôi tớ của Chúa.
God wants to lift you into a life of miracles.
Và Chúa cũng muốn nâng đỡ quý vị vào trong một đời sống đầy quyền năng của Chúa.
Where you see His sovereign, miraculous intervention in your behalf.
Và quý vị sẽ thấy sự can thiệp của Chúa bằng những phép lạ để bênh vực cho quý vị.
I want to challenge you today to allow the Spirit of God to take you into that new realm.
Và tôi muốn yêu cầu quý vị hãy đến với Chúa và để Chúa dẫn dắt quý vị bước vào trong một lãnh vực mới đó.
Where there are occurrences in your life and in the ministry that God has given to you that cannot be explained other than by God Himself.
Bởi vì sẽ có những điều xảy đến trong chức vụ, trong đời sống của quý vị mà không thể nào có thể giải thích một cách nào khác hơn là phải nhìn nhận rằng đó là quyền năng của Chúa.
The Bible says that God only does wondrous things.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời chỉ làm những việc kỳ diệu mà thôi.
He wants to do wondrous things in your life.
Và Chúa muốn làm những điều hết sức kỳ diệu trong đời sống quý vị.
He wants to you to be the carrier of the vision for the future.
Chúa muốn quý vị là người mang lấy khải tượng của Ngài trong tương lai.
Let these qualities be worked in you by the Spirit of God.
Hãy để cho những đức tính này được thể hiện trong đời sống quý vị qua Đức Thánh Linh của Chúa.
Now, there are three more qualities that we're going to look at in the next session.
Và trong bài học kế chúng ta sẽ học tiếp ba đức tính kế tiếp.
But I feel very impressed by the Holy Spirit to stop at this point.
Tôi cảm thấy Đức Thánh Linh muốn cho tôi ngừng bài học ở ngay ở đây.
And to speak directly to someone listening to me who's struggling with this whole area of call and vision.
Và để có thể thưa chuyện với trực tiếp với quý vị là những người đang có một cái sự tranh chiến trong lòng về vấn đề sự kêu gọi và về vấn đề khải sự.
The call upon you is large.
Sự kêu gọi của Chúa trên đời sống quý vị rất là to lớn, vĩ đại.
You know, I've never met a man who goes into ministry with a small vision.
Tôi chưa có bao giờ gặp một người nào bước vào trong chức vụ hầu việc Chúa với một khải tượng nhỏ bé cả.
But the devil goes on a lifelong crusade to chisel away at the God-sized vision that is given to you.
Là kẻ mà hàng bao nhiêu thế kỷ qua nó vẫn làm cái công việc là nó đẽo gọt, nó chặt, nó làm cho nhỏ đi cái khải tượng vĩ đại mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng con
cái. One day you turn around and no longer is the vision God-sized.
Và một ngày nào đó quý vị quay nhìn lại thì quý vị thấy rằng cái khải tượng đó nó không có còn to lớn như ngày xưa mà Chúa ban cho.
It has become man-sized.
Mà nó đã trở thành một cái khải tượng nhỏ bé của loài người.
Now the Lord's calling you back to a life of miracles.
Đức Chúa Trời đang kêu gọi quý vị quay trở lại với một đời sống đầy sự mầu nhiệm quyền năng của Chúa.
To a ministry that cannot be explained only by your good planning and your expertise.
Là một đời sống mà không thể nào chúng ta có thể giải thích rằng và cho rằng đó chính là bởi sự khôn ngoan của tôi, bởi sự chuẩn bị, bởi sự chương trình của tôi.
Gracious, sovereign, miraculous intervention of the Holy
Spirit. Nhưng mà phải là bởi sự can thiệp, bởi quyền năng và sự vận hành mầu nhiệm của Đức Linh.
I'm talking to somebody you've come up against a personal Jordan.
Và tôi nói với quý vị là những người đang vượt qua những con sông Jordan của riêng tư đời sống mình.
And the Holy Spirit is calling upon you by faith to go ahead and put your foot in the water.
Và Đức Thánh Linh đang kêu gọi quý vị bằng đức tin hãy đặt chân xuống bờ sông Jordan đó.
Believe God to pass through that which has previously been unpassable.
Và tin tưởng rằng Chúa sẽ giúp mình vượt qua được những cái khó khăn mà trước kia mình nghĩ rằng không thể nào vượt qua được.
And as you cross your Jordan.
Và khi quý vị băng qua con sông Jordan của mình.
Into your inheritance.
Bước vào sản nghiệp Đức Chúa Trời đã hứa ban cho quý vị.
Then the people of God will follow you.
Thì các con cái của Chúa sẽ theo quý vị.
Into their inheritance.
Để bước vào trong những sản nghiệp của họ.
And you will be exalted in the sight of the people of God.
Và quý vị sẽ được Chúa nâng đỡ, sẽ được sự tôn trọng của những con cái của Chúa bởi quyền năng của Chúa ấn chứng trên đời sống quý vị.